This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như thường Hòa Tĩnh xin được chào quý vị và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất lề quê thói. Chương trình Đất lề quê thói được Như thường Hòa Tĩnh thực hiện dựa theo cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với cái phần được mang tên là Đau ốm. Thưa quý vị, từ lúc lọt lòng mẹ đến khi vào lòng đất, con người sinh ra không phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Cứ ăn rồi lớn, cho tới già, cho tới chết. Đá còn có khi đổ mồ hôi. Có người dù cường tráng tới đâu cũng có lúc phải đau ốm. Huống chi, lúc còn nhỏ bé thì yếu ớt. Tránh sao được những khi mà gọi là trái gió trở trời. Cái lúc cảm hàn hoặc khi cảm nhiệt. Lại có những giai đoạn mà con người phải chịu đau đớn để vượt qua những cái thời kỳ nọ, bước sang cái thời kỳ kia khác. Từ trẻ nhỏ sang đến thời kỳ dậy thì, từ đứng tuổi sang tới thời kỳ già lão. Những thời kỳ thay đổi này đều có những cái triệu chứng. Lúc dậy thì, trai gái đều bị sốt nóng. Các cụ già gọi là sốt vỡ da. Cái lúc bắt đầu già yếu thì cũng có những cái cơn bệnh báo trước cho một cái sự suy nhược của cơ thể. Nhất là đối với người phụ nữ, phải vượt qua giai đoạn hết của cái thời sinh nở, nguyệt tính không còn. Còn con trẻ, trứng nước, mỗi sự thay đổi đều có quặt quẹo đau ốm, không nhiều thì ít. Khi biết lẫy, khi biết bò, hay hoặc là khi mọc răng, vân vân. Tóm lại, đã sinh ra ở đời thì phải có khi đau ốm, khi đau nặng, lúc đau nhẹ, khi đau bộ phận này, khi đau yếu bộ phận khác. Người khỏe thì ít bệnh, người yếu thì dễ đau. Mà nếu mà nói đau ốm thì phải chạy chữa, và muốn chạy chữa, thầy phải biết cái nguồn gốc của cái sự đau ốm đó. Người đau bụng, vi trùng thực không chữa cũng một lối như là một người đau dạ dày. Người ho vì sưng phổi không chữa giống như người ho vì sưng cuống họng. Theo y học ngày nay, con người bị đau ốm là vì nhiễm độc, là vì có cái vi trùng phát sinh ra bệnh tật. Người Việt Nam ta tuy cũng đồng ý như vậy, song ta không cho là tất cả những cái bệnh tật đều do vi trùng gây nên. Đối với ta, bệnh tật còn có thể do những cái lý do huyền bí mà sinh ra. Gặp năm xung tháng hạn, bị tà ma ám ảnh, hay hoặc là thần thánh quở phạt, hay hoặc là bị động chạm đến mộ mã, đến đất cát, vân vân. Sau đây chúng tôi xin được nói về cái bệnh tật do cái giới vô hình gây nên. Bệnh tật như vậy là do cái giới vô hình gây nên, do cái giới vô hình gây nên mới tạo ra cái bệnh. Ta không thể dùng thuốc thang mà chữa được theo cái lý của ngày xưa. Bởi vì cái lý do huyền bí mà có cái bệnh này, phải dùng cái phương sách huyền bí mà chữa chạy của cái ngày xưa. Để tìm hiểu kỹ càng hơn thì chúng ta có thể phân biệt được cái nguồn gốc của những cái bệnh như sau. Bệnh tật sinh ra vì chạm vía, bệnh tật sinh ra vì tà ma yêu quái, bệnh tật sinh ra vì thần thánh quả phạt, bệnh tật sinh ra vì căn bệnh, bệnh tật sinh ra vì gặp phải năm xung tháng hạn, vì động chạm mộ mã đất đai, vì bị trù ếm. Ta trên, thưa quý vị, đó là mấy cái nguồn gốc huyền bí của cái bệnh tật. Ngoài những cái nguồn gốc đó ra là những cái nguồn gốc của các khoa học ngày nay công nhận. Thí dụ như là bệnh tật vì tai nạn, bệnh tật vì trái gió trở trời, bệnh tật vì vi trùng, phải không thưa quý vị? Và chúng tôi xin được nói những cái bệnh tật này, thí dụ như là bệnh chạm vía chẳng hạn. Chúng ta hãy tìm hiểu thử chạm vía là như thế nào nhé thưa quý vị.
Và thưa quý vị, tục lệ của ta cho rằng gặp người có vía dữ cũng như là gặp vía các thần linh hoặc ma quỷ có thể là nguồn gốc của bệnh tật. Gặp người vía dữ thì trẻ sơ sinh có khi giữ vía tới thăm. Có người giữ vía tới thăm đó thì khóc không thôi, có khi phát sốt, phát nóng nữa. Trong trường hợp này, người nhà ngày xưa đó họ phải đốt vía, dùng lá, nón mê, chổi củ đốt. Và vừa đốt vừa đọc những cái câu chú đuổi, để mà đuổi vía dữ đi. Đốt vía xong thì đứa trẻ sẽ hết khóc, hoặc nếu có sốt nóng cũng sẽ khỏi. Ngày xưa người ta tin là như thế. Những người có mụn nhọt đang mọc, gặp người có vía dữ sẽ sưng tấy lên. Những người mới ốm dậy thì gặp người có vía dữ bệnh sẽ trở lại. Và những phụ nữ mới sinh gặp người có vía dữ có thể bị băng huyết, phải đốt vía để đuổi vía dữ đi. Thì hoặc là cái gặp vía thần linh hoặc ma quỷ thì ngày xưa người ta tin là nhiều người sau khi mà đi đâu về bỗng nhiên đau ốm, sốt mê man, thuốc nào chữa cũng không có khỏi, thì người nhà cứ đi xem bói. Quẻ ứng là đương sự đã chạm phải vía thần linh hoặc ma quỷ trong lúc đi đường, cần phải cúng giải vía. Và đối với các vị thần linh, thường trong quẻ bói, thầy bói chỉ rõ là đã gặp vị thần nào, đền, điện, phủ, miếu của vị đó ở nơi đâu. Người nhà chỉ việc mang đồ lễ tới xin giải vía, người bệnh sẽ khỏi. Và khi chạm vía các ma quỷ thì khó khăn hơn. Thì thầy bói có chỉ là hùng ma, nhiều khi cúng lễ, giải vía, người bệnh vẫn không có khỏi. Hùng ma đã bắt một hai vía của đương sự, phải có lễ xin chuộc vía với hùng ma, hoặc là nếu hùng ma cứ khăng khăng không chịu trả vía cho người bệnh, sau lễ chuộc vía thì người nhà phải cầu đến các vị thần linh can thiệp để mà bắt hùng ma phải trả lại vía cho người trần. Có trường hợp người bị bắt mất vía, sau một thời gian đau ốm thì mọi sự cúng lễ cũng không có khỏi, thì bị chết, thì các cụ tin rằng người thiệt mạng đã hợp vía ma nên bị ma bắt. Thường thường thì khi một người, nhất là các trẻ em, lâm bệnh, bao giờ gia đình cũng cầu khấn tổ tiên phù hộ để người bệnh mau lành, có khi dùng tàn hương nước thải cho người bệnh uống nữa. Nhiều trường hợp người bệnh đã khỏi sau khi uống tàn hương nước thải, phải chăng vì tự kỷ ám thị mà kẻ bệnh đã khỏi? Tục ta tin rằng đó là tổ tiên linh thiêng đã chuộc vía về cho con cháu. Thì những cái phần này người xưa tin như vậy, nhưng mà đúng theo những cái quan niệm mà chính ở trong tôn giáo thì người ta gọi đây là những cái gọi là mê tín dị đoan, bởi vì thiếu sự hiểu biết. Nói về tà ma yêu quái thì người xưa người ta tin là nhiều người đau ốm bởi vì bị ma làm. Đây là những cái tà ma yêu quái hoặc được thờ phụng ở các am nhỏ bên đường, hoặc được thờ phụng ở các gốc đa, gốc đề. Cũng có khi là những hồn ma không có nơi nương tựa, nói bị đói khát. Đối với những ma đói ma khát thì khi bói ra quả, người ta chỉ việc đưa sửa cái lễ cúng gồm vàng mã và hương hoa xôi rượu. Ma được ăn thì lại có tiền, có vàng mã khi đốt xuống âm sẽ biến thành tiền và quần áo, đồ dùng, buông tha cho người ốm, không theo đuổi nữa, người ốm sẽ khỏi bệnh. Và khi gặp phải các tà ma yêu quái được thờ phụng tại các am bên đường hoặc tại các gốc cây, thì gia đình đương sự cũng phải sửa lễ cúng đồ ăn và vàng bạc như là cúng những cái hồn ma trên. Và nếu cúng lễ như vậy thì bệnh vẫn không khỏi, gia chủ phải mời các thầy hoặc là các ông đồng bà đồng về để mà cầu xin với lại các vị thần linh dùng oai trị bọn ma quỷ. Và các vị thần linh được cầu khẩn tới để trừ tà ma, trừ quỷ đó, thì thường là những cái vị oai linh xưa nay vẫn khiến bọn chúng kiêng sợ. Hoặc là các đức ông tại các chùa, các thầy tự, các ông đồng, bà đồng cầu xin các vị thần linh cấp bùa cho người bệnh đeo, cho tàn hương nước thải để người bệnh uống, hoặc cho bùa để người bệnh đốt hòa với nước thải uống. Cũng có khi các vị thần linh lại cấp cả bùa để dán ở trong nhà, ở ngoài nhà, ở ngoài ngõ nhà người bệnh, tà ma bị trục khỏi người bệnh. Khi người bệnh đeo bùa hoặc uống tàn hương nước thải, thì các bùa dán ở trong nhà ngoài ngõ có tác dụng khiến cho tà ma không có dám bán mảng tới nhà người bệnh. Và người bệnh sau khi cúng khỏi thì thường đeo bùa rất lâu, nhất là những khi ra đường, để tà ma không có dám làm theo, không có dám đi theo mà ám mình nữa. Thì có nhiều trường hợp các cụ cho là hồn ma hợp với người sống, theo đuổi tới cùng, không có buông tha. Phải có những buổi bắt tà tại các đền điện, bắt và buộc hồn ma phải không có được ám ảnh người bệnh nữa. Và các cụ thuật lại là có những hồn ma trinh nữ theo đuổi những chàng thanh niên, hoặc những hồn ma thanh niên theo đuổi các thiếu nữ, muốn bắt xuống cõi âm để mà sánh duyên vợ chồng. Mà khi hồn ma đã muốn như vậy thì gia đình người bệnh dù có cầu cúng thế nào đi chăng nữa thì hồn ma cũng không có buông tha cho người bệnh, và phải dùng đến oai của thần linh mới trục xuất được hồn ma. Còn nói về bắt tà đó, thì bắt tà nghĩa là bắt hồn ma, người ta gọi là con tà đang theo làm cho người bị bệnh. Và bắt tà thì thường được tổ chức tại một ngôi đền, một ngôi điện có thờ một cái vị thần linh có uy quyền đối với ma quỷ. Và trong cái buổi bắt tà thì người bệnh cũng được dẫn tới trước bàn thờ điện hoặc đền. Nơi có tổ chức bắt tà, con bệnh ngồi trước điện, một người ngồi đồng, có khi là một ông đồng hoặc một bà đồng. Và vị thần linh sẽ nhập vào người ngồi đồng và dùng oai để mà tra xét con tà. Lúc đó đang ở trong bệnh nhân, có khi vị thần linh gặp con tà bướng bỉnh phải dùng roi dâu để mà tra khảo, quất vào người bệnh. Và thần linh bắt con tà phải xưng tên họ, tuổi, quê quán. Nếu con tà không có chịu xưng thì thần linh phải ra oai bằng cách là xuyên linh qua hai cái mép. Hoặc là nung đỏ lưỡi cày để mà xỏ chân vào. Các cụ bảo đó là thần linh thi phép với con tà. Cũng có con tà tài giỏi dở phép đấu lại với thần linh. Con tà cũng làm nổi những việc thần linh làm. Thần linh sẽ có những phép màu khác hơn như là uống dầu sôi, ngậm dầu phun lửa, cắt lưỡi phun máu, vân vân. Đây là ngày xưa người ta có những cái trò như thế, mà bây giờ mà đọc lại thì nghe thì người ta bảo như là quái gở, mà có khi còn bị tội nữa. Trong những cuộc đấu phép này thì bao giờ thần linh cũng thắng, và con tà chịu khai tên tuổi, quê quán và nói rõ là lý do tại sao mà theo đuổi bệnh nhân. Thì thần linh truyền lệnh bắt nó phải buông tha người bệnh, đưa ra tờ giấy trắng bắt nó phải ký tên điểm chỉ vào. Có nhiều con tà khóc lóc van xin, nhưng rốt cuộc nó vẫn phải tuân lời của thần linh. Và thần linh thường truyền gia chủ đốt cho nó vàng mã, hoặc nó muốn xin gì thì cho nó. Nó phải rời khỏi bệnh nhân. Tờ giấy nó ký tên điểm chỉ được giữ lại điện thờ để mà làm bằng chứng. Và sau cuộc bắt tà thì người bệnh sẽ khỏi. Thần linh cấp cho người bệnh những cái bùa cần thiết. Những cuộc bắt tà ngày nay vẫn còn ở miền Nam này, tại một vài ngôi đền hoặc điện ở ngay trong đô thành hoặc ven đô, như là đền Sòng Sơn thờ Liễu Hạnh Công Chúa tại đường Trương Binh Kỳ và đền Ngã Năm Bình Hòa vẫn có những cuộc bắt tà, nhưng mà không có cuộc đấu phép như đã thuật ở trên. Và chính mắt tác giả của cuốn sách này viết những trang này chưa được dự xem cuộc đấu phép nào, nhưng những điều mà tác giả họ viết ra đây là chỉ theo những cái lời thuật lại, ngoại trừ việc xuyên linh thì đã được mắt thấy rõ ràng. Phải chăng đây là những phép lạ với những sự huyền bí, hay chỉ là những cái điều huyền hoặc mê tín? Và theo tác giả thì cuốn sách này để trị tà ma yêu quái, nhiều khi người ta thường dùng uế khí, nhất là khi mà trừ giặc phạm nhang thường hay quấy nhiễu các sản phụ và các trẻ sơ sinh, thì người ta giết chó đen lấy máu vẫy chung quanh buồng sản phụ và tẩm vào giấy bản dùng để đốt mỗi khi mà đứa hài nhi có triệu chứng bị giặc phạm nhang muốn bắt. Và máu từ con chó đen trừ được phạm nhang và các tà ma yêu quái khác. Cái này là theo ngày xưa người ta làm như vậy, chứ ngày nay mà làm như thế này là chắc tù tội chết luôn quý vị.
Đúng đúng như là như Thuyền nói, thưa quý vị, đó là những cái cách mà ngày xưa người ta giải quyết một cái vấn đề về cái bệnh tật, hay hoặc là người nhà đang gặp cái vấn đề về sức khỏe, người ta cũng tin tưởng một tâm linh rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Cũng giống là cái phần tiếp theo người ta kêu là thần thánh quở phạt, thưa quý vị. Có người thì đi qua những cái nơi thờ tự bởi vì vô ý có một cái hành động nào đó mà xúc phạm tới những cái vị thần linh ở cái nơi thờ tự đó, bị người quở phạt làm cho đau ốm, có khi các người bắt mất một hai cái vía, thưa quý vị, phải có đồ lễ để mà đến tạ tội. Có khi gặp một cái vị thần linh khó khăn thì phải có đàn tràng rồi sớ cúng thì mới được chuộc được cái vía đã bị ngài bắt mất đó. Và cũng có trường hợp thì cái vị thần linh bắt hẳn một cái thanh nam hoặc là thanh nữ nào đó để xung làm kẻ hầu người hạ ở dưới trướng. Như vậy thì thưa quý vị, dù gia đình có làm đàn tràng cúng lễ thì người bệnh cũng không thể khỏi được, vì người bệnh hợp với lại thần linh. Ngài đã muốn bắt theo ngài thì tránh sao cho được. Lẽ tất nhiên, người bệnh sau đó cũng phải mất. Các cụ kể lại rằng, nhiều người được theo hầu thần linh đã trở về báo mộng cho gia đình biết, đó thưa quý vị. Và tiếp theo thì cái phần trong cái mục này, người ta kêu là căn mệnh, thưa quý vị. như người tự dưng vậy đó, đau bệnh lửng đửng, chữa mãi mà cũng không khỏi nữa, cần cúng, cầu cúng như thế nào nó cũng vẫn cứ bệnh, bùa bàn thì vẫn không khác gì cả. Bệnh thì không nặng nhưng mà không có khỏi, lắm lúc như là cái người mà giả ốm đau, lắm lúc thì như cái người mà mất trí, có khi không ăn uống gì được, có khi lại ăn rất là khỏe, đêm nằm ngủ hay mê, mê những cái giấc mơ rất là kinh hoàng, đau thì không rõ là mình đau ở đâu. Rồi những lúc nhức đầu, cái lúc đau bụng, cái lúc mà nhức xương cốt, cái lúc mà đau cái thớ thịt, khi thì sốt nóng, khi thì sốt rét. Những cái người mà có để tóc thì xưa thì đàn ông búi tóc đàn bà, hoặc là búi hoặc là vấn chung quanh đầu, tự nhiên tóc nó kết thành từng túm rồi nhằn nhịt với nhau, không lược nào mà gỡ ra được. Mà hễ mà gội đầu thì lại làm như là cho tóc nó thêm rối thêm nữa, và cái bệnh như là muốn hành đương sự hơn. Và đương sự không biết là bệnh gì mà chữa nữa, phải đôi ba lần đi xem bói. Ngày xưa thưa quý vị, phải rất là thành tâm trong cái quẻ bói thì mới ứng ra được những cái người đó có cái số thờ, căn mệnh, phải làm cái ghế đệm cho các bà, các cô, các bà nàng, các ông hoàng, bà chúa chẳng hạn. Và muốn khỏi cái bệnh này, ngày xa xưa thì người này phải thờ một cái vị nào đó, ông hoàng, bà chúa, hoặc là cụ ba, cô ba rừng xanh. Có khi phải thờ hai, ba vị, ông hoàng, bà chúa là các vị thần linh mà các ông đồng, bà đồng vẫn thờ. Các cô, các cậu là những cái anh hồn của những thanh nam, thanh nữ chết gặp giờ thiên, hiển hiện uy phép, được mọi người tôn thờ, thưa quý vị. Rồi những người mà có căn mệnh, có cái số thờ, sau khi mà bói ra đúng quẻ, tìm đến một cái ngôi đền, một cái ngôi điện, nói với ông đồng, bà đồng tại cái nơi này, rồi sau đó họ mới sửa lại, họ xin thờ cái vị thần linh nào mà hợp với mình. Họ phải mua một cái chiếc bát hương. Nếu mà căn số chỉ phải thờ một vị, phải mua nhiều bát hương. Nếu mà căn số phải thờ nhiều vị, mua những cái bát hương nhỏ, nhờ ông đồng, bà đồng làm lễ để mà trình cái bát hương trong cái buổi lễ này, thì đương sự phải đội cái bát hương. Bát hương được đặt trên một cái chiếc mâm nhỏ và đương sự đội lên đầu, và trên bát hương thì có cắm hương, tức là nhang đang cháy, thưa quý vị. Rồi sau đó, sau cái buổi lễ trình cái bát hương này, thì bát hương sẽ để thờ tại cái ngôi đền hoặc là cái ngôi điện. Và sớm chiều hàng ngày như vậy thì ông đồng, bà đồng cũng sẽ thắp hương cắm vào cùng với lại cái bát hương của mọi người, và có trầu nước để mà cúng lễ. Đến những cái ngày mà người ta gọi là cái ngày sóc vọng, hay hoặc là cái ngày vía các vị thần liên hệ, thì chính các người đội cái bát hương này sẽ có những cái đồ lễ mang tới đền hoặc là mang tới điện để mà cúng bái, rồi lại đội cái bát hương. Phải đổi như vậy mà đổi tuần hương, thưa quý vị. Có khi cái người đổi bát hương quay lão đảo, ông đồng bà đồng bảo đó là thánh đang giáng xuống. Những cái người mà có căn mệnh phải thờ như vậy, sau khi mà làm lễ trình bát hương, nhận làm đệ tử của ông hoàng, bà hoàng, hoặc là cô ba, cô bảy nào đó, thì sẽ được khỏi bệnh. Những cái người đó chỉ có cái số thờ. Còn có những cái người mà có căn, người ta gọi là căn đồng nữa. Những người này không phải là chỉ làm lễ trình cái bát hương là khỏi, mà phải làm lễ trình đồng để mà tự biến mình thành cái ghế đệm cho các vị thần linh đó, thưa quý vị. Trình đồng có nghĩa là trình với lại thần linh, mà mình chỉ là một cái con đồng để ngồi đồng cho thần linh ốp vào mình thôi. Cái lễ trình đồng thì do một cái ông đồng hoặc là do một bà đồng cử hành. Lễ rất là tốn kém lắm. Sau lễ trình đồng này thì đương sự cũng biến thành một cái ông đồng, bà đồng, hay hoặc là cô đồng, cậu đồng. Người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng là những người mà có cái căn đồng mà không có chịu trình đồng thì sẽ luôn luôn là đau ốm lửng dững như vậy. Và nếu vì một lý do gì mà chưa thể trình đồng được ngay tức khắc, thì đương sự có thể sửa lễ xin khất ngài để mà trình đồng. Cái lễ khất này nếu mà được thần tánh chấp nhận thì đương sự sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà hết hạn khất, đương sự phải trình đồng, nếu không thì sẽ ốm trở lại đó, thưa quý vị. Và với cái phần này thì Hòa Tính cũng như là Như Tuyền xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Thật là cảm ơn quý vị rất nhiều.